Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Cán bộ nghiệp vụ cộng sản đào tạo chỉ hại đảng. Tôi nhắc lại, cán bộ nghiệp vụ cộng sản đào tạo chỉ hại đảng. Sở dĩ tôi liên tưởng tới cái cụm từ cán bộ nghiệp vụ của cộng sản là bởi vì tuần vừa qua nước Mỹ tổ chức đám tang cho tổng thống Bush cha, và trong cái lễ đám tang đó thì người ta đem theo một con chó trung thành với chủ, đến nỗi mà chủ chết rồi nó cũng nằm bên cạnh quan tài của chủ, nó ngủ và nó léo đéo theo quan tài của chủ đi bất cứ nơi nào mà có đám tang. Và khi mà theo dõi cái thông tin đó thì tôi lại vào cái hệ thống thông tin của Cộng sản ở Việt Nam thì tôi thấy nó cũng tường thuật cái tin thông tin đó một cách rất là thú vị. Nhưng mà nó gọi cái con chó của Tổng thống Bush là chó nghiệp vụ, vì cái chữ chó nghiệp vụ của báo chí Cộng sản. Và tôi nhớ đến cái cụm từ cán bộ nghiệp vụ mà Cộng sản nó đào tạo ra. Cộng sản nó đào tạo ra như thế nào? Thì phải nhắc lại về cái bản chất của Cộng sản. Tại sao nó đào tạo ra cái loại gọi là cán bộ nghiệp vụ? Bản chất của Cộng sản là một bản chất cách mạng. Cách mạng là gì? Là tiêu diệt bất cứ các đối thủ nào của mình mà mình muốn tiêu diệt. Làm cách mạng ở bất cứ nước nào thì là đánh sập cho bằng được cái nước đó. Vì thế cho nên Cộng sản từ khi ra đời thì bài International của Cộng sản cũng là một bài ca đầy sắt máu. Lá cờ của nó cũng là lá cờ máu. Logo trên cái lá cờ của nó là cái búa, cái liềm, là toàn là những công cụ để đánh chém. Và trong cái bài quốc tế ca thì tôi nhớ có những câu rằng chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành, kết đoàn lại để ngày mai đấy. À đấy, là Cộng sản ra đời với bản chất cách mạng mà giết người để sống còn. Mà khi mà không giết được người để sống còn, để sống chung với người của thế giới, thì Cộng sản lâm vào cái tình trạng kẹt cứng về cái bản chất của nó. Sống không về kinh tế thị trường là nó đi vào một cái mâu thuẫn chết người. Bản chất của nó như thế mà làm sao nó sống chung với được với ai? Ai mà tin cái lý thuyết sống chung của nó? Nó luôn luôn nó nói à, thì cho tôi sống chung để đeo bên cùng có lợi. À, đó là cái bản chất của nó với cái bộ máy của nó không thể nào mà sống chung hòa bình với thế giới được. Vì thế cho nên cái thời mà người ta đẩy, cái thời mà nó là cái chế độ khép kín, chế độ khép kín mà nó chưa có sống chung hòa bình, thì chúng ta thấy rõ ràng là từ cai trị cho đến kinh tế, văn hóa, xã hội là nó thực hiện theo cái lý tưởng, lý thuyết cộng sản này đó. Mà lý thuyết cộng sản của nó như chúng ta nói về bản chất đó, là phải giết người, là chiến tranh cách mạng, là giết người để sống còn. Và để thực hiện cái lý cái đó thì nó phải đào tạo ra một lớp nhân sự để thực hiện cái đó. Và từ đầu nó đào tạo ra cái nhân sự cốt lõi theo cái bản chất giết người để sống còn. Vì thế cho nên nó đào tạo cán bộ theo cái lý thuyết là cán bộ nghiệp vụ. Và nó đào tạo hạt giống đỏ cũng theo cái mô thức là trung thành với đảng tuyệt đối. Vì thế cho nên khi mà đào tạo ra nhân sự để thực hành, nó gọi là cán bộ, là cadre, là cadre là tiếng Tây là cái khung nữa, là cán bộ khung nữa, tức là cái mẫu mực nhân sự của nó là cán bộ. Mà cán bộ nghiệp vụ là gì? Nghiệp là gì? Vụ là gì? Là coi cái nghề phục vụ đảng làm mục, là cái nghề. Còn vụ là gì? Là từng nhiệm vụ mà đảng giao phó thì phải thuộc lòng từng nhiệm vụ đó. Thì cán bộ nghiệp vụ của nó là tuyệt đối trung thành với đảng và thi hành bất cứ nhiệm vụ nào mà đảng giao cho vào thờ. Đấy là cái ý nghĩa của cán bộ nghiệp vụ của nó như thế. Hả? Nghiệp là về chuyên, vụ là chuyên về hồng, tức là nghiệp, nghề nghiệp là phải có chuyên môn về cái nghề, là nghề công an phải chuyên môn về nghề công an. Nhưng vụ là phải tuyệt đối trung thành với đảng, làm bất cứ điều gì mà đảng ra lệnh. Đấy là nghiệp là như thế, vụ là như thế. À, nhiệm vụ của cộng sản giao cho đảng viên công tác, tùy theo nơi đến, tùy theo làm nhiệm vụ gì thì nó ra công tác gì, và cái mệnh lệnh đó dù khó khăn đến mấy cũng phải thực hành để chứng tỏ cái lòng trung thành với đảng. Và cái phương pháp mà cái đào tạo cán bộ của nó không gọi là đào tạo, nó thỉnh thoảng bây giờ nó mới nói ra cái đào tạo, nhưng thực ra là nó giáo dục cách mạng. Khi mà nó nói rằng cái chính sách của nó là đào tạo, nhưng mà thực hành của nó là qua giáo dục, và qua giáo dục là một, và qua tuyên truyền. Nó dùng hai cái phương cách để mà thực hiện cái việc đào tạo cán bộ nghiệp vụ của nó, là nó tuyên truyền và giáo dục. Và nó giáo dục cán bộ của nó từ, nó gọi là những người mà đầu tiên mà nó chọn để làm đối tượng giáo dục là từ trẻ con nít, nó gọi là hạt giống đỏ đó. Và nó giáo dục theo cái phương pháp của nhà khoa học Nga là ông Pavlov. Ông đưa ra cái thuyết gọi là phản ứng có điều kiện, phản xạ có điều kiện, qua cái thí nghiệm về con chó. Và phản ứng có điều kiện là gì? Là tạo ra những điều kiện gì để cho cái con chó nô lệ của mình nó phản xạ như theo ý mình muốn. Đấy là cái phương pháp giáo dục cán bộ của các nước cộng sản, kể cả cái thời mà quốc xã Hitler cũng là thế, là giáo dục qua cái phản ứng phản xạ có điều kiện và phương pháp phản xạ có điều kiện của Pavlov, áp dụng một tuyên truyền là đã thành ra là giáo dục nhồi nồi sọ. Và vì thế cho nên tôi không có gì làm lạ là báo chí ở trong nước bây giờ này, cho đến bây giờ này, nó vẫn gọi các nhà giáo là kỹ sư tâm hồn. Tại sao tâm hồn lại có thể thành kỹ sư được? Chứ tức là nó coi rằng thì các nhà giáo dục Việt Nam là một kỹ sư có thể tạo ra cái tâm hồn của mọi người theo phản xạ có điều kiện, vì tạo ra những điều kiện để cho đối tượng có phản xạ theo như mình muốn thì là kỹ sư chứ gì nữa. Đấy là nó mô tả cái giáo dục nhồi sọ đó, qua cái hình ảnh của giáo dục là kỹ sư tâm hồn. Yeah. Và giáo dục của nó không có nghĩa là dạy dỗ. Ví dụ như là dạy dỗ con nít ở trong nhà, chúng ta mắng nó là đồ mất dạy, đồ vô giáo dục. Thế nhưng mà nó chỉ mắng những là cán bộ của nó là đồng chí cần được giáo dục lại. Đấy. Đó. Tóm lại là cái phản xạ mà đảng muốn là các cán bộ nghiệp vụ của nó là tuyệt đối trung thành với Đảng. Nó nhồi sọ cái những cái điều kiện để tạo phản xạ trung thành với Đảng, làm bất cứ điều gì mà Đảng mong muốn. Mà Đảng của nó ra đời là để đi giết người, đi xâm thực các nước khác, đánh giết tất cả những kẻ nào mà chống đối lại ta. Vì thế cho nên ở trong nước Việt Nam chúng ta đã từng thấy nó giáo dục qua tuyên truyền như thế nào, nó nổi sọ như thế nào. Không lấy gì làm lạ là trong bài quốc ca của Việt Cộng nó có câu là thề phanh thây uống máu quân thù. Rồi trong văn chương nghệ thuật của Việt Cộng chúng ta không quên cái bài thơ của Tố Hữu đó, có câu là giết giết nữa bàn tay không ngừng nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt thuốc thuế mau sau mau xong nhé. Giết giết nữa bàn tay không ngừng nghỉ, giết mà giết thì không ngừng nghỉ nữa, mà giết hoài. Còn là đảng viên cộng sản là phải biết giết, là phải giết, mà giết để làm gì? Để ruộng đồng lúa tốt, tức là có cơm có gạo mà ăn. Nhưng mà quan trọng nhất là thuế mau xong, tức là sau khi sản xuất xong thì phải nộp thuế cho nhà nước, cho Đảng. Đấy, đấy là cái triết lý giáo dục của cộng sản có tuyên truyền nó là như thế. Và tuần vừa qua thì chúng ta thấy là không phải là tuần vừa qua mà suốt năm 2018 thì Việt Cộng nó bị chết chặt trong cái tình hình thế giới mới rất là phức tạp. Và những cán bộ chiến lược, các cán bộ trí thức mà ở tầm cao chiến lược mà có thể giúp Đảng nữa, thì đã bị nó thanh trừng biết bao nhiêu đợt rồi, bây giờ không còn nữa. Và nó bị chẹt chết chặt trong thế giới này, và nó đi vào kinh tế thị trường, mà những chuyên gia trí thức của nó cứ bị nó thanh trừng Đảng, hoặc là người ta bỏ Đảng, thành ra vấn đề nhân sự của nó bị khủng hoảng. Cái vấn đề mà nhân sự này không phải bây giờ mới đặt ra. Nó đặt ra từ Đại hội 12 của Đảng Cộng sản, tức là thời 2016. Lúc đó tên Nguyễn Xuân Phúc đã được gửi làm Thủ tướng, nó đã nói rằng không đổi mới là chết. Tại sao nó lại hô hoáng như thế? Là vì khi mà nó đổi mới năm 1986 đợt 1, đấy, nó đã hô hoáng với nhau rằng là đi vào, không đi vào kinh tế thị trường là chết, nhưng mà đi vào kinh tế thị trường thì không thể tránh khỏi là Đảng suy thoái, tức là tụt hậu được, thì là không thể cạnh tranh, cạnh đi vào kinh tế thị trường mà không tích cực thì không thể cạnh tranh được, tức là tụt hậu. Mà đi vào kinh tế thị trường mà không thể tránh được tham nhũng và đi vào kinh tế thị trường là không thể tránh được là Đảng của nó, đảng viên cao cấp của nó là tự chuyển biến, tự chuyển hóa, lúc thì không có thi hành những cái chính sách của Đảng nữa, khi kẻ thì lại tỏ ra phản Đảng ra mặt. Đấy là nó để chống lại ba cái nguy cơ, thì nó nói nếu thế thì phải là tuyệt đối hóa cái chủ nghĩa cộng sản, tuyệt đối hóa cái bộ máy cai trị của cộng sản. Nó đưa ra cái là phải làm như thế để tránh cái nguy cơ là suy thoái. Nên cái nguy cơ là chệch hướng ý. Nhưng mà tôi đã bình luận rồi, nó không thể, nó đi vào kinh tế thị trường là nó chệch hướng rồi, không cách nào mà nó không chệch hướng được. Và vì nó đã rước kẻ địch kinh tế thị trường của tư bản và chế độ của nó rồi, thì nó không thể nào còn là cộng sản nữa. Và vì thế cho nên suốt 30 năm đợt đổi mới đợt đầu, nó đã thấy cái bốn nguy cơ đó. Đến đổi mới là hai thì nó là không đổi mới là chết. Bây giờ trước kia là không đổi mới, bây giờ phải đổi mới. Trước kia là đổi mới hay là chết, bây giờ là không đổi mới là chết, tức là nó nguy lắm rồi. Và bây giờ nó đánh tham nhũng để nó loại trừ những cán bộ mà nó bị suy thoái, tự chuyển biến, mà đã đánh tham nhũng rồi, là trong cái thời kỳ mà nó còn trọng dụng trí thức để giúp nó là đi vào kinh tế thị trường mà phát triển, là ào ào vô tội vạ như suốt 30 năm nay, thì những người cán bộ đó đã bị suy thoái, đã bị tự chuyển biến, tự chuyển hóa hết trơn rồi. Và hầu hết là tham nhũng là từ trên xuống dưới, kể cả những thằng mà đang đánh tham nhũng bây giờ nó cũng tham nhũng, chỉ có ít hay là nhiều mà thôi. Đó, thành ra là khi mà nó thấy nguy cơ đó thì nó phải chỉnh đảng để cứu đảng. Mà nó đã đưa ra cái sách được tôi phê bình tự kiểm thảo, nó là 27 điểm mà tôi đã phân tích rồi đấy. Và bây giờ nó thực hiện cái lò đốt củi của nó một thời gian. Nhưng mà thực ra cái lò đốt củi của nó không phải là đốt củi tươi hay củi khô, mà nó chỉ đốt những cái củi mà không thuộc phe nó thôi. Cái đó mà chủ nghĩa tư bản hoang dã đã đặt tên là chủ nghĩa Crowleyism Capitalism, tức là chủ nghĩa bè phái tư bản. Mà về Việt Cộng thì nó gọi là chủ nghĩa thân hữu. Bè phái là không phải là thân hữu, là ông chủ và tay sai, chứ là thân hữu. À, và bây giờ nó đánh cái bè phái đó thì nó cạn kiệt cán bộ mà nó gọi là có tầm cao chiến lược để cứ giúp nó phát triển kinh tế ào ào như bao trong năm này. Và bây giờ nó còn lại gì? Nó chỉ còn lại những cái hạt giống đỏ mà nó đào tạo theo cái phương pháp gọi là đào tạo cán bộ nghiệp vụ đấy, tuyên truyền và nhồi sọ đấy. Thì cái bọn đó nó ăn phải cái bả tuyên truyền nhồi sọ như thế, cái đầu óc của nó được đóng khung như thế rồi, thì làm sao mà nó có được cái trí tuệ của những người có được giáo dục ở bên ngoài. Hơn nữa là chế độ của nó là dù rằng có được đào tạo bên ngoài, có những trí thức quan trọng, có hiểu biết về chuyên môn cao cấp, thì cũng chỉ là nó gọi là chuyên bất như hồng. Dù có giỏi đến đâu về cái phương diện mà chuyên nghiệp mà cũng vẫn chạy theo lệnh đảng. Mà đảng của nó là những bọn cán bộ cao cấp lãnh đạo đảng, thì là toàn là cán bộ nghiệp vụ của nó đào tạo ra. Thành ra luôn luôn là những cái người mà chuyên nghiệp mà giúp cho đảng nó phát triển, bây giờ người ta bỏ đảng hết trơn rồi. Mà chưa bỏ đảng thì có khi đã bị khai trừ rồi. Bây giờ nó cạn kiệt nhân sự. Bây giờ tuần vừa qua thì nó loay hoay với nhau để nó giải quyết vấn đề cạn kiệt nhân sự, vì nó bàn nhau ở quốc hội cũng như là trong đảng của nó, bàn nhau để đào tạo cán bộ chiến lược như thế nào. Và nó đưa ra những cái tiêu chuẩn để nó không phải đào tạo, nó bàn nhau là lãnh đạo mới của đảng phải gồm những cái cán bộ là có cái tầm cao chiến lược. Thì nó bàn nhau rằng những cái tiêu chuẩn để đào tạo cán bộ đề cao các bộ chiến lược, cán bộ chiến lược để lên lãnh đạo đảng, nào là nhân nghĩa lễ trí tín. Nhưng mà tôi nhìn lại đảng nó bây giờ nó chỉ còn hạt giống đỏ, nó được đào tạo theo cái lối cán bộ nghiệp vụ chỉ trung thành với đảng thôi, thì làm sao mà lại có cái vấn đề trong cái đào tạo cán bộ của nó có bao giờ nó dạy người ta phải nhân nghĩa lễ trí tín đâu. Bây giờ nó ra quốc hội nó hô hào với nhau để lãnh đạo tương lai phải nhân nghĩa lễ tín, phải có đạo đức. Thì tôi thấy nó bàn nhau như thế, tôi làm tức cười. Chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa tập thể, nó giết cái chủ nghĩa cá nhân. Bây giờ nó đề cao là phải cả cá nhân phải có tư cách, có đạo đức. Vấn đề đạo đức là vấn đề gì? Vấn đề đạo đức là cái thước đo của hệ giá trị. Hệ giá trị nào thì có cái đạo đức của hệ giá trị đó. Hệ giá trị cộng sản nó chủ trương giết người là vinh quang, thì làm sao nó đạo đức? Giết người có phải là đạo đức không? Giết người là đạo đức của loài người phổ quát, nhưng mà giết người là đạo đức của đảng cộng sản. Tôi đã từng được nghe trong những buổi sinh hoạt của tên lãnh tụ cộng sản ấy, nó đặt vấn đề đạo đức. Nó nói rằng đạo đức cách mạng là gì? Cái gì có lợi cho cách mạng, cái đó là đạo đức. và cái gì có lợi cho anh mà lấy gì là giết, giết mãi bàn tay không ngừng nghỉ đấy. Thì bây giờ nó cuống lên rồi, nó bàn với nhau là lãnh đạo tương lai của nó, tầm cán bộ chiến lược của nó phải là có đạo đức. Tôi đọc đến những cái tài liệu này thì tôi buồn cười. Tôi ngồi tôi bảo cái lũ này thì nó ngu đến cái độ mà đến giờ phút này nó còn mơ mộng háo những cái chuyện nhân sự mà nó muốn chỉ có là từ trên trời rớt xuống thôi, chứ nó có đào tạo ra cái nhân sự đâu mà nó hy vọng nó đưa cái đấy nhân sự lên lãnh đạo đảng. Không cần trên trời rớt xuống rồi. Chúng có giáo được đào tạo đâu mà đó. Vì thế cho nên tôi mới đặt cái bài tựa đề bài bình luận thời sự này là cán bộ nghiệp vụ do cộng sản đào tạo ra nó chỉ có hại đảng. Nó bây giờ nó kiếm ra thì nó lại đưa cái bọn mà hạt giống đỏ từ cấp dưới nó lên đó, thì xem là nó sẽ đến đâu. Mà nó đưa cái bọn nó lên thì nó chỉ có hại đảng rồi, mà nó không đưa được những nó lên thì nó tiếp tục như bây giờ thì đảng của nó không tránh khỏi được cái chết. Vâng, đây là cái bình luận của tôi và đây là những tài liệu mà tôi tham khảo cho bài bình luận này. Trước hết tôi tham khảo bài của báo Dân Trí .com của Việt Cộng ngày 7 tháng 5 2018, tới lúc là nó bắt đầu khơi ra cái vấn đề mà đảng suy thoái như thế thì bây giờ đại hội 13 sẽ chuẩn bị nhân sự như thế nào. Thì cái bài này là do một đại biểu Quốc hội khóa 14, ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội có tên là Lê Thanh Vân viết cho bài cho báo Dân Trí và đăng trên báo Dân Trí. Và anh Lê Thanh Vân này là anh nói theo chính sách của đảng, anh mơ mộng theo cái ước mộng của đảng đấy. Thì anh mô tả cái cán bộ chiến lược như thế nào nha. Nói đến cán bộ cấp chiến lược hay chiến lược gia chính trị gia là nói đến lực lượng tinh hoa trong xã hội, có trí tuệ, có năng lực và phẩm mạnh vượt trội, đại diện cho hồn cốt tinh túy dân tộc, là nguyên khí quốc gia, đủ tầm dẫn dắt đất nước phát triển bằng tiềm năng lợi thế sẵn có. Cái loại này đã bị khai trừ hết rồi. Tôi nhắc lại rồi, từ cái đợt mà từ năm 1945 cho đến bây giờ 77-80 năm rồi, biết bao nhiêu là năng lực, trí tuệ, phẩm hạnh tuyệt trội, đại diện hồn cốt nhân rồi đã bị nó thanh trừng hết trơn rồi. Vì cái tranh chấp nội bộ của nó thanh trừng biết bao nhiêu rồi. Tôi không muốn nhắc lại những cái đợt đó vì tôi đã nhắc lại nhiều lần trong những bài trước rồi. Và anh này đưa ra những cái tiêu chuẩn như thế, xong anh đưa ra rồi có 5 tiêu chí nổi bật để tiện lựa chọn cán bộ chiến lược. Trước hết là những người có năng lực tư duy vượt trội. Tôi nhắc lại này, cái này là không thể có được, là có tư duy vượt trội mà không phù hợp với chính sách của đảng thì cũng không làm gì được đâu. Thứ hai là có khả năng tổng kết thực tiễn tường minh thực trạng, biết rõ được biết rõ mất và biết phải làm gì để đạt được mục tiêu đó, để có được tổ chức này. Thì ngoài năng lực tư duy vượt trội, họ phải biết nắm bắt, quan sát toàn diện những diễn biến của thời cuộc, biết lắng nghe tiếng nói chung của thế giới. Đây tức là gì? Cái tiêu chuẩn thứ hai là nó phải biết nó làm gì. Mà anh đòi hỏi những cái khả năng về biết làm gì này toàn là những khả năng mà đảng cộng sản nhà các anh không có dạy dỗ ai về cái chuyện này hết. Người ta biết được cái gì mới biết, mà nói cái biết của người ta ra thì đã bị đảng bỏ tù rồi. Và điểm thứ ba là gì? Có khả năng tổ chức lực lượng vật chất, sức mạnh tinh thần của cộng đồng ra đấy. Tức là gì? Là khả năng tổ chức. Mà tổ chức của đảng của anh thì đã thấy là cái tổ chức của đảng của anh là vứt đi rồi. Bây giờ cái tổ chức dân sự ở bên ngoài thì anh không nghe theo anh. Thì cái thứ ba này là anh không có cái khả năng tổ chức nào ngoài cái khả năng tổ chức mà Đảng đã giáo dục anh để trở thành cán bộ nghiệp vụ của Đảng. Đấy, ban tổ chức của Đảng bây giờ năm sau anh bây giờ đang chủ trương cái này đấy, thử hỏi rằng thì cái khả năng tổ chức của anh đi đến đâu. Rồi, tới bây giờ mà anh còn nói những cái chuyện này chứng tỏ rằng cái khả năng tổ chức của anh hút đi rồi. Điểm thứ tư là gì? Là thứ tư anh cũng nhắc lại nhân nghĩa lễ chí tín, không ham hố hư danh, bảo vệ cái đúng cái sai, lên án cái sai, bao dung độ lượng. Anh có khả năng này mà anh sinh hoạt ở trong Đảng Cộng sản nhà anh thì cái sai cái đúng của anh là gì? Là trong cái hệ giá trị của anh của Cộng sản, và cái hệ giá trị đó là thể hiện qua chính sách của Đảng. Chính sách của Đảng luôn luôn thay đổi. Thành ra ở trong nước đã có cái câu khẩu hiệu là sớm đúng chiều sai mãi là đúng. Lúc đầu nó thấy là đúng, xong ít lâu sau nó thấy là không đúng nữa, nó là sai. Ít lâu sau nó bảo à không, cái kia mới là đúng. Sớm đúng chiều sai mãi là đúng thì làm sao mà nó có cái khả năng là làm lên án cái sai, bộ độ lượng cái trái đạo. Là đấy, cái tiêu chuẩn thứ năm là nó đề cao chủ nghĩa tập thể, tức là không màng đến lợi ích cá nhân và gia đình. Tóm lại là gì? Nó đòi hỏi cán bộ của nó là phải là bậc nhân kiệt, thế thiên hành đạo. Thế thiên, ai cho phép anh thế thiên? Thiên ở đâu mà cho anh phép anh làm cái thế thiên hành đạo? Anh giống như là anh tàu đó. Anh coi như là anh là mệnh trời cho anh sao là vua bây giờ. Anh thường thường trong tuyên truyền của anh chỉ nói đến sứ mệnh lịch sử đấy. Bữa nay anh này lại có thế thiên hành đạo đấy, là cái bàn luận của nó, nội bộ của nó cho thấy rằng thì nó đang rất là lúng túng trong vấn đề nhân sự. Và anh kết luận rằng đất nước này cần lắm một thế hệ cán bộ cấp chiến lược hội đủ những tiêu chuẩn căn bản của đức và của tài. Có tài mà không có theo lệnh Đảng thì cái tài của anh cũng vấn đề. Và cái đức của anh là cái gì? Là cái biểu hiện của hệ giá trị của anh. Giá trong xã hội của anh, cái giá hệ giá trị của anh, coi cái nào là cái đức. Cái đức của anh là đạo đức cách mạng, làm cái gì có lợi cho Đảng thì là cái đó là đức. Không có cái đạo đức phổ quát của con người. Thành như bây giờ anh loay hoay những cái này, anh đi mượn những cái tiêu chuẩn của cái hệ giá trị khác, mà cái hệ giá trị cái xã hội của anh làm gì có cái đó. Thì tôi cho rằng thì là đây là hy vọng hảo. Và anh Lê Thanh Vân anh cũng trong cuối kết luận của anh cũng là anh hy vọng vào sự sáng suốt anh minh của hội nghị này. Tội nghiệp cho anh hy vọng hảo rồi. Nhân sự là phải đào tạo ra mới có nhân sự. Con người sinh ra là con người tự nhiên bẩm sinh. Anh muốn cái con người đó thành cái loại người gì thì anh phải giáo dục. Và anh muốn cái người đó lớn lên làm cái nghề gì thì anh phải đào tạo. Anh không có những cái đó mà anh chỉ là đào tạo theo cái lối mà tuyên truyền mới giáo dục thành người ta thành cán bộ nghiệp vụ thôi, thì làm sao anh có được cái đó. Và không lấy gì làm lạ là ngày mùng 6 tháng 11 năm 1918, trên đài Á Châu Tự Do có ký giả Diễm Thi phê bình về cái việc mà cán bộ chiến lược của Cộng sản. Ngày mùng 4 tháng 8 năm 18, mùng 4 tháng 11 năm 18, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì buổi họp công bố quyết định về thành lập ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021 và 2026. và kèm theo là một tổ để giúp việc. Ban này do Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, 6 người khác gồm Trần Quốc Vượng, Phạm Ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư, Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tổng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế. Đây đây, tôi tiện theo thấy cái danh sách này thì chính cái anh mà đứng đầu cái ban tổ chức này cũng không phải là cán bộ có tầm cao chiến lược, thì làm sao anh tuyển dụng rồi hy vọng là cái tổ giúp việc này có 12 người thì do ông Phạm Minh Chính làm tổ trưởng đây được. Nhưng mà với cái thông tin này thì ông tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, là hiện giờ ông lưu vong ở bên Âu Châu đó, nguyên trưởng khoa xây dựng Đại học Xây dựng Hà Nội, nói rằng ban này chỉ khác tên chứ không phải là ban mới. Đại hội Đảng họ lập ra mà là chuẩn bị nhân sự, thì bây giờ gọi là ban chỉ đạo quy hoạch cấp độ tư lệnh. Và ông Nguyễn Đình Cống ông mà này, tôi gọi cái ban đó là ban quái gở. Ban này tìm người lập danh sách, rồi lên danh sách, gọi là quy hoạch cán bộ. Đáng lẽ ai được bầu thì ra đại hội ứng cử, giới thiệu, tranh luận, tranh cử để được bầu. Ở đây là lên danh sách theo kiểu trước đây gọi là đảng cử dân bầu, bây giờ thì gọi là đảng cử đảng bầu luôn. Mà cử là do ban quy hoạch này đó chứ. Coi như họ chọn trước, ví dụ bầu 3 người thì chọn trước 5 người rồi đem ra bầu lấy 2-3 người thôi. Không lại là đưa ra cái ủy ban này thì ông Nguyễn Đình Cống cho là tạo ra một cái địa chỉ để người ta chạy giết chạy quyền. Ông nào bây giờ muốn vào trung ương, ông nào muốn vào bộ, vào tứ bộ trưởng thì phải biết, phải đến gặp mấy người trong ban này. Và được lệnh rằng là phải loại bỏ ra danh sách những người biểu hiện suy thoái. Thực ra là loại bỏ những người không ăn cánh với họ. Mà muốn loại thì dễ lắm, chỉ cần sơ hở một câu nói nào đó thôi. Thực chất họ loại vì không ăn cánh, không phải về trong phe trong nhóm. Việc tiêu cực là chắc chắn xảy ra. Cái này trong chế độ tư bản người ta gọi là cronyism capitalism, chủ nghĩa tư bản bẻ phái. Và cộng sản như gọi là phe nhóm. Và ông Nguyễn Đình Cống ông nói rằng với cái làm việc như này chẳng có dân chủ gì nè, độc tài đặc đoán chứ chẳng có dân chủ gì cả. Và đây là bài hôm mùng 9 tháng 12 năm 2018 đăng trên báo mới.com. Và biện bạch đó, tại sao mà phải chống chạy trong hoặc ghép chạy quy hoạch cái cán bộ cấp chiến lược đó. Thực tế bây giờ là quy hoạch lại là chống chạy đó, tức là không có được chạy chọt. Thực tế cho thấy tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển còn xảy ra gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Xây dựng Quy hoạch Cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Bí thư Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, quan điểm lệch lạc, đặc biệt những kẻ cơ hội chính trị. Anh đưa ra cái tiêu chuẩn này thì anh chỉ còn là cán bộ nghiệp vụ của anh mà thôi. Vì nên muốn nêu rõ rằng Phú Trọng đó, quy hoạch lần này khác nhất là làm quy hoạch cho nhiều khóa, chính vì vậy yêu cầu đặt ra là làm thận trọng, tập trung nhưng dân chủ, công tâm, khách quan, tuyệt đối, không được thiên vị, không được mang tính lợi ích. Lợi nhau đó. bước đi thận trọng đó của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và của các đồng chí là có nhất của Đảng về công tác cán bộ, nhất là cấp cán bộ chiến lược, hoàn toàn là có cơ sở để báo tuyên truyền. Nhấn mạnh nội dung này tại hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tháng 12 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, trong tháng 12 hoàn thành việc quy hoạch cán bộ cơ chiến lược, quy hoạch ban chấp hành Trung ương với tinh thần công khai minh bạch, sẽ công khai minh bạch, công khai mà lại không cho báo chí nói là sao? Minh bạch là đi cấm ăn, kiểm soát ăn đi mạng là sao? Bình đẳng dân chủ để tóm lại là anh ấy ca tụng cái kế hoạch này một cách rất là tức cười. Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng cơ sở, vụ trưởng vụ cơ sở ban tổ chức trung ương cho rằng việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược lần này cần rút kinh nghiệm, tiêu chuẩn phải rõ ràng đấy, tiêu chuẩn đưa ra những cái đạo cần kiệm liêm chính, quy trình chặt chẽ hơn, tiêu chuẩn từng chức danh rõ hơn. Này, tóm lại là anh tuyên truyền trong nội bộ như thế nào chỉ là gây trò cười cho thế nào mà thôi. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Minh Tân, việc quy hoạch lựa chọn các cán bộ cấp, các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược không nên trình tự, cần có bước đột phá, tránh tình trạng xếp hàng. Thế nào là đột phá? Đố anh sẽ đột phá kiểu gì mà xếp hàng gì? Đấy, anh phê bình những cách lựa chọn cũ đó. Ông nhấn mạnh nếu người nào đủ trình độ, có tài, uy tín, đủ tiêu chuẩn thì đề nghị lựa chọn. Tôi đề nghị nên có hình thức thảo luận và có số dư, nếu có số dư là định chọn 3 người thì có số dư là 2 người, nó cho 5 thì cho nó có vẻ dân chủ đấy. Đấy, anh bàn nhau một rất là tức cười. Bà Phạm Tuyết, chị Tuyết Hương, đảng viên ở phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội khẳng định mối quan hệ với dân chính là thước đo tài năng và đạo đức của các bộ tương lai đấy. Không hỏi ý dân mà kia đưa ra những tiêu chuẩn vớ vẩn như thế. Và đấy, tham khảo những tài liệu này thấy rằng thì đảng nói gì và người ngoài đảng nói gì về cái loay hoay về nhân sự của Đảng Cộng sản. Mà khi anh còn loay hoay về nhân sự như thế thì anh trước hết lại không thể thoát khỏi được cái trật tự thế giới mới đang được sắp lại theo tiêu chuẩn hòa bình, hợp tác và phát triển, và tự do và dân chủ và dân quyền. Và với cái cán bộ chiến lược cấp cao của nó từ bao nhiêu năm nay, nó gia nhập vào kinh tế thị trường, nó sống chung với chủ nghĩa tư bản, người ta đòi hỏi nó về tự do dân chủ và nhân quyền, bảo cái gì nó cũng ký, và nó ký xong là nó không thi hành, và nó chỉ thi hành những cái gì mà ít có hại nhất hoặc không có hại gì cho nó thì nó thi hành. Thí dụ như năm ngoái năm kia tôi thấy đấy, ở Việt Nam nó khoe khoang với thế giới, nó tôn trọng nhân quyền lắm, nó đã chấp nhận đồng tính luyến ái người kết hôn nào đây, cái đó là ít có hại cho nên thì là vậy. Mà người ta đã khuyến cáo nó hàng trăm điều phải làm về tự do dân chủ và nhân quyền, rồi nó luôn nó báo cáo rằng nó làm được đến gần 90+% rồi đây. Và vì thế cho nên ngày 6 tháng 12 2018 vừa qua, blogger Phạm Chí Dũng viết cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về cái báo cáo là Việt Cộng nó đã thực hiện xong 96.2% khuyến nghị nhân quyền. Đấy, ông phê bình cái báo cáo nó như thế nào? Đến hẹn lại lên, sau khi nộp báo cáo quốc gia về nhân quyền chu kỳ 3 lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 22 tháng 12 2018, chính thể độc đảng ở Việt Nam sẽ phải giải trình và đối thoại về báo cáo này tại Liên Hiệp Quốc vào ngày 22 tháng 1, 2019. Tôi đã đọc cái bài khoe khoang về cái báo cáo này trên báo Nhân dân với báo Nội bộ của Đảng Cộng sản rồi. Và tôi cảm ơn ông Phạm Chí Dũng, ông phân tích và phê bình. Ông phê bích về cái chuyện mà báo Thanh Niên đi tiền phong với tựa đề Việt Nam đã thực hiện xong 96,2 khuyến nghị về nhân quyền. Tờ báo này dẫn lời của quan chức Hoàng Thị Thanh Nga, phó vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao, tự đánh giá rằng bản báo cáo về nhân quyền của Việt Nam được xây dựng rất công phu với sự tham gia của 18 bộ ngành liên quan và các tổ chức xã hội phía Việt Nam, khẳng định chính sách nhất quán về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Tại EPR chu kỳ 2 năm vào năm 2014, là cái EPR là cái là Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đó. Việt Nam đã chấp nhận 182 trên 227 khuyến nghị nhận được và đến nay đã thực hiện xong 175 khuyến nghị, chiếm 96,2%, tức là người ta khuyến nghị nó nhận 182 điều, người ta khuyến nghị nó 227 điều, nó chỉ nhận ra 182 đồng. Và lần này nó báo cáo là nó đã thực hiện xong 175, cao hơn tỷ lệ 96%, 96 trên 133. Việt Nam đã sửa đổi 96 văn bản luật pháp, pháp lệnh để nhấn mạnh quyền con người, trong đó có những văn bản hết sức quan trọng như Hiến pháp 2013, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự. Tôi nhớ, nếu tôi nhớ không lầm, thì Đại hội 13 hay là Đại hội 11 hay 12 rồi đấy, nó là quyết định là trở lại Hiến pháp 2011 rồi, chứ không phải 13 nữa. Bây giờ nó vẫn báo cáo là đấy, sửa bản này. Vào tháng 11 năm 2018, báo Thanh Niên đã chính thức trở thành báo đảng sau vụ việc chưa từng có tiền lệ của tờ báo này lẫn làng báo chí cách mạng Việt Nam, khi cho thôi chức mà thực chất là cách chức đối với 13 nhân sự làm việc cho Thanh Niên, vì những người này không phải là đảng viên của Đảng Cộng sản, vẫn còn đang cầm quyền ở Việt Nam. Thì hành chính báo Thanh Niên đăng cái tin đó. Bây giờ Phạm Chí Dũng nêu ra này, thì chính báo Thanh Niên vừa bị chế độ cho thôi việc vì không phải là đảng Cộng sản. Nhân quyền ở đâu? Rồi thì Phạm Chí Dũng phê bình rằng anh ấy chuyên môn nuốt lời và làm ngược lại. Đã từ nhiều năm qua chẳng có gì bảo chứng cho lời cam kết sẽ cải thiện nhân quyền của chính quyền độc đảng ở Việt Nam. Quá nhiều bằng chứng đã tích tụ kể từ năm 2013 khi Việt Nam được chấp nhận là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn liên tiếp truy bắt, bỏ tù hàng trăm nhà hoạt động nhân quyền bằng những điều luật cực kỳ mơ hồ và ngụy tạo. Chính quyền Việt Nam thậm chí còn thoải mái ký kết công ước quốc tế về chống tra tấn, để ngay sau đó hàng năm cứ liên tiếp xảy ra quá nhiều cảnh công an đã đánh đập dã man người hoạt động nhân quyền và người dân biểu tình. Ngay sau khi nhận ra không còn là quốc gia được hưởng lợi lớn nhất trong Hiệp định TPP, từ giữa năm 2016 đến cuối năm 2017, nhà cầm quyền Việt Nam đã tiến hành một chiến dịch bắt bớ dữ dội và sắt máu đối với hơn 30 người hành động nhân quyền, chủ yếu thuộc tổ chức xã hội dân sự Hội Anh Em Dân Chủ, một hội đoàn độc lập đã giúp cho người dân các tỉnh miền Trung cách thức phản đối thảm họa xả thải của Formosa và chống lại sự bao che lộ liễu của giới chức quan chức trung ương. Chiến dịch đó tuy có thuyên giảm đôi chút do bị cộng đồng quốc tế lên án kịch liệt từ đầu năm 2018 đến nay, nhưng cái đuôi của nó vẫn còn ngắc ngoải, đã bắt bớ chưa hề muốn dừng lại đối với giới đấu tranh dân chủ nhân quyền. Chính vì là nó nuốt lời và nó làm ngược lại như này, thì tôi thấy anh kìa, bọn cầm đầu chóp bu nó phải viết ra những văn bản để nó thỏa mãn cái đòi hỏi của quốc tế nhân quyền, nhưng mà cán bộ nghiệp vụ của nó ở cấp dưới nó luôn luôn làm ngược lại. Thì thấy chưa, là trên chóp bu thì nó chủ trương nuốt lời, và cấp thi hành thì nó làm ngược lại theo chỉ thị cán bộ nghiệp vụ của nó, là cái gì có lợi cho đảng thì là đạo đức, còn cái gì mà có hại cho đảng thì phải tiêu diệt. Đấy là lý do là tôi là nói rằng thì cán bộ nghiệp vụ của cộng sản đào tạo ra để thi hành chính sách của đảng, chính nó là nó hại đảng chứ chẳng có giúp gì cho đảng này cả trong cái tình thế hiện nay. Đúng vào thời khoảng chính quyền Việt Nam đệ trình bản báo cáo nhân quyền trên Liên Hợp Quốc với thành tích bảo đảm sự tự do tôn giáo, thì hàng loạt chùa chiền của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất từ Sài Gòn đến Đà Nẵng đã bị nhà cầm quyền cưỡng chế giải tỏa và ủi sập không thương xót. Trong khi đó, hàng loạt tu sĩ cao đài Tin Lành Công giáo bị sách nhiễu, hành hung và đấu tố. Đấy, thì nó đảng cộng sản nó đào tạo ra là làm hại cho cái sự sống còn của đảng này. Bây giờ đến phản ứng từ thế giới. Ngay cả khối Liên minh châu Âu, những nhà chính trị mang thói quen vận động ôn hòa cho cải thiện nhân quyền ở Việt Nam và thường bị giới lãnh đạo láu cá hứa trước quên sau ở Hà Nội ăn hiếp qua các cuộc đối thoại nhân quyền giữa hai bên. Từ giữa năm 2016 đến nay đã buộc phải thể hiện thái độ phẫn nộ, nhưng phản ứng sắc nét hơn cả là bắt đầu thay đổi quan điểm từ thuyết phục sang sẵn sàng chế tài thương mại. Đấy, bị thế giới chế tài thì làm sao nó cũng giòn được, và nuốt lời làm ngược lại là hại đảng hại cả chế độ. Ngày 15 tháng 11 2018, gần một tháng sau khi chính thể độc đảng ở Việt Nam đã tưởng như chắc ăn khi Ủy ban châu Âu đồng thuận làm tờ trình cho Hội đồng châu Âu để xem xét việc ký kết EVFTA với Việt Nam. Cái này gọi là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu đó. Thì Nghị viện châu Âu đã bất ngờ tung ra một nghị quyết có tựa đề có tên là 2018-2925 ERSP về nhân quyền Việt Nam. Bản nghị quyết này còn cứng rắn hơn cả bản nghị quyết về vấn đề nhân quyền Việt Nam mang số hiệu 2016-2755 ERSP công bố vào tháng 6 năm 2016. À, bây giờ là tháng 12 nha, 6 tháng sau. Toàn bộ nội dung của bản nghị quyết 2018-2755 ERSP giống hệt một bản cáo trạng toàn diện và đanh thép lên chế độ trên chính thể độc đảng ở Việt Nam về rất nhiều hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng về tự do tôn giáo, tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do báo chí, nạn bắt bớ người hoạt động nhân quyền, và không chịu ký kết các công ước quốc tế về lao động. Và đặt vấn đề là Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ làm gì? Động thái tung ra bản nghị quyết nhân quyền của Nghị viện châu Âu vào ngày 15 tháng 11 năm 2018 đã hàm ý như một thông điệp trực tiếp cho cộng đồng châu Âu về quan điểm nhân quyền trước hết trước khi cơ quan này họp để quyết định có cho phép Ủy ban châu Âu ký EVFTA với Việt Nam hay không. Bản nghị quyết trên cũng chính thức xác lập quan điểm rất rõ ràng của Nghị viện châu Âu về EVFTA. Điều đó có nghĩa là cho dù EVFTA có được cộng đồng châu Âu cho phép ký kết, nhưng tại cuộc họp vào tháng 3 năm 2019, rất có thể Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu phản bác hiệp định này, đưa mối quan hệ giữa châu Âu và Việt Nam về thời tiền sử. Ngay trước mắt là đợt sát hạch của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đối với Việt Nam trong cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát vào tháng Giêng năm 2019. Nếu Việt Nam không bảo vệ thành công, bảo vệ thành công là cái cách dùng từ của báo Nhân dân nhé, cơ quan ngôn luận của công an ấy, công an nhân dân. Thế thì nếu Việt Nam không bảo vệ thành công trong hoạt kép, cách dùng từ của báo Quan Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an sau khi đoàn công tác của Thượng tướng Lê Quý Vương, thứ trưởng bộ này, kết thúc 2 ngày giải trình trước Ủy ban chống tra tấn quốc tế mà không chịu thừa nhận bất cứ hành vi nào về rất nhiều vụ tra tấn dã man của công an Việt Nam đối với người dân, thì một kết luận tiêu cực hoặc rất tiêu cực của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ bổ túc một cơ sở quan trọng hoặc như một điều kiện cần để Nghị viện châu Âu bỏ phiếu bác thẳng thừng EVFTA trong cuộc họp vào tháng 3 năm 2019. Và đây là thông tin cụ thể về vấn đề này trên báo mạng Tiếng Dân ngày 8 tháng 12 2018, Facebooker Phạm Lê Vương Cát. Hôm nay ngày 8 tháng 12 2018, Ủy ban chống tra tấn Liên Hợp Quốc đã công bố văn bản quan sát kết luận, tức là concluding observation, nhằm đánh giá về việc thực hiện công ước chống tra tấn của nhà nước Việt Nam. Bản quan sát kết luận này được ban hành trên cơ sở xem xét báo cáo quốc gia và thực hiện phiên điều trần đối thoại với nhà nước Việt Nam vào hôm 14-15 tháng 11 vừa qua. Bản quan sát kết luận đã cung cấp một cách toàn diện về các hạn chế trong hệ thống pháp luật và chính sách thi hành của nhà nước Việt Nam đã dẫn đến tình trạng tra tấn lan lan tràn tại Việt Nam. Qua đó, Ủy ban chống tra tấn tập trung đưa các khuyến nghị cho nhà nước Việt Nam thực hiện và yêu cầu nhà nước Việt Nam báo cáo tiến độ thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban này trước ngày 7 tháng 12, 2019. Và ấn định thời hạn báo cáo định kỳ lần thứ hai của Việt Nam vào ngày 7 tháng 12, 2022. Tức là cho anh một thời hạn một năm và phải báo cáo 3 năm sau để cho về thời hạn. Giống như là Luân An Tâm ra cái thời hạn cho anh Tàu. Ủy ban cũng đã đề nghị nhà nước Việt Nam cần phải dịch bản quan sát kết luận này sang ngôn ngữ tiếng Việt để phổ biến đến các nhân viên công chức tại Việt Nam, đồng thời đăng tải phổ biến văn bản này trên các trang thông tin chính thức của nhà nước. Tại sao có cái đoạn này? Là tôi nghĩ rằng thì đã biện bạch ra trước các cơ quan quốc tế. Chúng tôi chủ trương như thế mà cấp dưới nó làm sai. Nhưng bây giờ người ta bảo là cái bản báo cáo này thì anh phải dịch cho tiếng Việt, phổ biến đến các quốc gia Việt Nam, đăng tải phải với này trên các trang thông tin chính thức của nhà nước. Trong thời gian tới, Facebook này sẽ, Facebook của Phạm Lê Vương Cát này sẽ cố gắng chuyển tải từng vấn đề mà Ủy ban đã đề cập trong nội dung bản kết luận, đồng thời sẽ đưa ra một số bình luận cá nhân cũng như là các sáng kiến nhằm hỗ trợ nhà nước thực thi hiệu quả các khuyến nghị này. Trên trường quốc tế và trên trường quốc gia thì nó như thế, và trong thực tế trong xã hội thì vi phạm nhân quyền của nó vẫn tiếp tục. Bản tin ngày 5 tháng 12 2018 của Việt Nam Exodus Blog WordPress đăng tin là Phạm Thành Nghiên cho biết một góc nhỏ trong thành tích nhân quyền Việt Nam năm 2018, và trích tài liệu của Facebooker Võ Hồng Lý. Tính sơ bộ riêng năm 2018, nhà cầm quyền đã bỏ tù kết án hàng trăm công dân với hàng trăm năm tù, 500 tù giam, chỉ vì quyền bày tỏ và các lý do liên quan đến chính trị. Dưới đây là một số án có thể tính nhẩm được theo trí nhớ và tìm hiểu của tôi, chắc chắn chưa thể đầy đủ. 257 năm 9 tháng tù giam chưa kể án quản chế cho 31 nhà hoạt động nhân quyền và bảo vệ môi trường. Cụ thể, bản án 20 năm 6 tháng tù giam cho 3 nhà hoạt động Vũ Quang Thuận, Nguyễn Quang Điền và Trần Huỳnh Hoàng Phúc. 66 năm tù giam cho 6 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ: Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Chuyển, Phạm Văn Trội. 9 năm tù giam cho bà Trần Thị Xuân, một thành viên khác của Hội đồng của Hội Anh Em Dân Chủ, là thầy giáo Vũ Hùng 1 năm, Hoàng Đức Bình 14 năm, Nguyễn Nam Phong 2 năm, Nguyễn Viết Dũng 6 năm, Nguyễn Trung Trực 10 năm, Lê Đình Lượng 20 năm, Nguyễn Văn Túc 13 năm, Đỗ Công Đương và 3 công nhân khác gần 17 năm, Đào Quang Thực 14 năm, Mục Sư Tin Lành, Đinh Diêm 16 năm. Bản án 2 năm 3 tháng tù giam đối với Facebooker Đoàn Khánh Vinh Quang. Bản án 3 năm tù giam cho 2 công dân khác tại Cần Thơ, ông Nguyễn Hồng Nguyên 38 tuổi và bà Trương Đình Khang. Nhóm Lương Duy Dân Tộc lãnh tổng cộng 57 năm tù giam. Bác sĩ trẻ Nguyễn Đình Thành 7 năm tù giam. Các phiên tòa kết án những người biểu tình chống luật đặc khu gồm 54 người ở Bình Thuận, 15 thanh niên tại Đồng Nai và nhiều người khác nữa bị kết án lên tới hàng trăm năm tù. Tấm hình của hai công dân Nguyễn Hồng Nguyên và Trương Đình Khanh là hai tù nhân ít được công nhận biết tới. Tôi đưa hình lên đây để minh họa cho một góc nhân quyền với lời bình của báo Lề Đảng như sau. Phần đó lời bình như này: Nguyên và Khang khai nhận do buồn chuyện gia đình, bức xúc cá nhân nên soạn thảo đăng tải chia sẻ các bài viết trên trang Facebook cá nhân. Buồn chuyện gia đình mà đăng tải những cái tin tức và để bị chế độ kết tội, thì chế độ của nó khoái đản như thế này. Thì đây là một cái thông tin khác nữa, ngày 5 tháng 12 2018 cũng đăng qua Facebook Trần Bang mà được Việt Nam Exodus Blog đem về cho tôi. Luật sư Lê Công Định viết về luật sư Đặng Đình Mạnh, một đồng nghiệp khả kính. Sau phiên tòa dàn dựng để khép tội cô Huỳnh Thục Vy xúc phạm quốc kỳ vào ngày 30 tháng 11 2018 vừa qua, luật sư Đặng Đình Mạnh đi xe về hướng Buôn Ma Thuột, dọc đường anh đã gặp sự cố tiếng của Việt Cộng. Sự cố ý như sao? Là gì? Khi chạy quá trạm thu phí Buôn Hồ khoảng vài km thì anh bị cộng sản giao thông thổi lại. Họ hỏi giấy tờ xe thì luật sư Mạnh không đưa và nói: các anh phải báo cho tôi biết tôi vi phạm cái gì. Thì viên cảnh sát giao thông nói: luật sư Mạnh chạy lấn tuyến ở cầu gì đó gây tai nạn rồi bỏ chạy. Luật sư Mạnh liền nói: xe tôi có camera hành trình, tôi mời các anh xem đi. Viên cảnh sát giao thông gọi điện thoại đi đâu đó rồi trả lời rằng có thể tai nạn xảy ra bên ống xe thì camera hành trình không thấy. Thì luật sư Mạnh liền đáp lại là: vô tình là camera của tôi lại có cả trước và sau xe. Nếu gây tai nạn cho ai thì camera sau xe thấy nạn nhân. Bây giờ anh xem camera đi. Thì anh cảnh sát giao thông bí tỉ quá lại gọi điện thoại đi. Khoảng 15 phút sau, y quay lại nói với luật sư Mạnh: à, chắc chúng tôi nhầm, thì mời anh đi. Và đó anh y quên cả xem giấy tờ xe và cũng không buồn xem lại camera hành trình. Tôi đem cái thông tin này vào đây cho bài bình luận thời sự này để minh chứng về cái đánh giá của tôi rằng cái bọn trên nó làm luật ra và nó bị với bọn là cán bộ nghiệp vụ công an của nó thi hành như thế nào, đảng ra lệnh như thế nào thì nó làm như thế, nhưng mà nó có chèn quyền lợi của nó và nó được đào tạo để làm cái việc đó. Và chính vì nó làm những việc đó là chính nó, cái cán bộ nghiệp vụ do đảng đào tạo ra, nó đang làm hại đảng. Với những cái thông tin này thì thế giới làm sao mà buông tha, và dân chúng ở trong nước làm sao mà không phẫn nộ được. Và luật sư Lê Công Định nói tiếp rằng đây không phải là lần đầu tư luật sư Đặng Đình Mạnh bị sách nhiễu sau những phiên tòa liên quan đến vụ án chính trị như vậy. Hồi tháng 5 2015, ngay sau phiên phúc thẩm xử án vụ Nguyễn Văn Đại, khi bước ra ngoài đi bộ dọc đường lề đường sát cổng tòa án, nơi an ninh được tăng cường nghiêm ngặt để cản trở người dân đến ủng hộ các bị cáo, luật sư Mạnh bị một đám người mặc thường phục lôi lên xe ô tô, rồi bị khống chế và cướp đi laptop mà anh dùng trong công việc nghề nghiệp hàng ngày, với lời cảnh cáo không được tham gia các vụ án chính trị nữa. Bên trên thì chủ trương là chúng tôi có nhân quyền, mà bên dưới thì cán bộ nghiệp vụ đảng ra lệnh cho nó là phải làm như thế thì nó cứ thế nó làm thôi. Đó, đấy là luật sư Lê Công Định. Và vì những cái cán bộ nghiệp vụ của Đảng Cộng sản đào tạo ra để bảo vệ đảng, coi đạo đức cách mạng là làm cái gì có lợi cho đảng, và nó tưởng nó làm như thế là có lợi cho đảng, kết quả là nó kết quả ngược lại, nó làm như thế là nó chỉ hại đảng mà thôi. Đấy là cái bộ máy đào tạo giáo dục của Đảng Cộng sản, chính nó hại nó chứ không phải là ai hại nó cả. Bây giờ là bài của blogger Nguyễn Hùng đăng trên VOA tiếng Việt ngày 7 tháng 12 2018, đánh giá rằng Việt Nam dở ông dở thằng trong bảng xếp hạng thịnh vượng 2018. Đây là một cái tài liệu chứng tỏ rằng bọn cán bộ nghiệp vụ cộng sản nó làm hại đảng như thế nào, nó làm cho đảng nó trong bảng xếp hạng thịnh vượng 2018 là nước Việt Nam của chúng nó trở thành một cái nước dở ông dở thằng thứ hạng của Việt Nam năm nay là 81, tăng một bậc so với năm 2017, tăng một bậc. Chỉ số thịnh vượng Legatum xếp hạng 183 quốc gia cộng thêm đặc khu hành chính Hồng Kông, vốn xếp thứ 23 trên Trung Quốc có 60 bậc. Nếu chỉ xét về mức tự do cá nhân, Hồng Kông thậm chí hơn Trung Quốc những 82 bậc khi xếp thứ 51. Trung Quốc không chỉ xếp dưới Việt Nam một bậc về thứ hạng chung, mà còn kém khá nhiều về tự do cá nhân khi đứng thứ 133 so với hạng thứ 117 của Việt Nam. Hà Nội cũng được cho là quản trị quốc gia tốt hơn Bắc Kinh, với thứ hạng tương ứng của hai chính phủ là 98 và 118. Về gắn kết xã hội, chỉ số đo sức mạnh của các mối quan hệ trong xã hội và sự tham gia của các tổ chức dân sự và các hoạt động xã hội, Việt Nam xếp thứ 89 so với 132 của Trung Quốc. Ngay cả về môi trường, nước Cộng sản đàn em xếp thứ 91 so với 119 của ông Lăng Diện. Nhưng Trung Quốc hơn Việt Nam về chất lượng của nền kinh tế, xếp thứ 27 so với 47. Độ mở cửa của môi trường kinh doanh 43/78. Giáo dục 44/51. Y tế 54/79. Và an toàn cá nhân cũng như an ninh quốc gia 50/58. Điểm yếu kém nhất của Việt Nam là tự do cá nhân. Với thứ hạng 117, Việt Nam xếp sau một loạt các nước như Campuchia, nó đứng thứ 77, Mông Cổ nó đứng 84, Sri Lanka nó đứng 107, Indonesia nó đứng 115, trong khi Anh Việt Cộng đứng 117. Nhưng Việt Nam cũng đứng trên Lào, Anh Lào thì đứng 121, Malaysia thì 124 và Thái Lan 125, đó thấm là gì? Với một quốc gia luôn tự sướng với những độc lập tự do hạnh phúc, việc nằm ngoài 100 nước đứng đầu thế giới về tự do cá nhân là điều đáng hổ thẹn. Chỉ có điều, có lẽ đó không phải là điều ngạc nhiên, vì đây dây thần kinh xấu hổ của nhiều quan chức đã đứt từ lâu rồi. Hay như có vị công an cấp ta thành phố Hồ Chí Minh đã nói cách đây nhiều năm là tự do cái con chế. Các vị lãnh đạo cấp cao không nói bậy như thế ở chốn công khai, nhưng họ làm bậy. Tất cả những ai muốn tự do, họ cho máy bay một chiều tới các nước khác. Mới đây nhất là quốc lương mẹ ngấm, trước đó là luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư của Hà Vũ, một đó là Điếu Cày, đó là Tạ Phong Cần và những người khác nữa. Về mặt trị quốc, Hà Nội đứng thứ 90/149, một thứ hạng không có gì đáng gọi coi là đất nước bà đã bao giờ được như thế này chưa. Đấy là Nguyễn Phú Trọng anh tự sướng. Tóm lại gì? Một thứ hạng yếu kém khác của Việt Nam là môi trường, khi đứng thứ 91 so với vị trí thứ 2 của nước Anh, nơi mà đó là đang sống nữa. Chính phủ Anh đang chịu sức ép phải cấm cho phép bán xe chạy xăng mới từ năm 2030. Hiện giờ các xe ô gây ô nhiễm môi trường nhất mỗi năm phải trả chừng 500 bảng thuế đường, bảng là tiền Anh nhé, 500 bảng tiền Anh thuế đường, trong khi ít xe gây ô nhiễm có thể được miễn phí hay chi phí, hay chỉ phải trả vài chục bảng thôi. Một lĩnh vực khác mà thứ hạng của Việt Nam không đi đến đâu là độ mở cửa môi trường kinh doanh, đứng thứ 74 so với vị trí thứ 4 của nước Anh. Đó. Chi phí tổng cộng hơn hết cho 100 bảng, kể cả chi phí thế là gì? Tức là ông đều bên Anh cũng so sánh với nước Anh mà thôi. Tóm lại là ông coi rằng Anh Việt Cộng với cái chế độ cai trị bởi những cán bộ nghiệp vụ cộng sản thì đã trở thành một nước dở ông dở thằng. Bây giờ về vấn đề nhân quyền thì blog VOA ngày 7/12/18 đăng bài của blogger Phạm Phú Khải đặt vấn đề là khi nào nhân quyền sẽ đến Việt Nam. Cái câu này là xưa lắm rồi. Năm 2018 đánh dấu nhiều biến cố lịch sử đáng kể, nhất là ngày 11/11 tưởng niệm 100 năm Thế chiến I chấm dứt, tháng 12 ngày 10 sắp tới là kỷ niệm 70 năm sự ra đời của bản tuyên ngôn nhất quyền quốc tế nhân quyền. Tôi sẽ kết thúc bài bình luận thời sự này với cái lai lịch của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Do ai đưa ra và do ai phản đối? Và tại sao nó sống cho đến ngày hôm nay. Cái người mà đại diện cho nước Mỹ thuyết trình ở Liên Hợp Quốc là bà vợ của ông Tổng thống Roosevelt, Tổng thống nước Mỹ, là bà Eleanor Roosevelt. Vợ của Tổng thống Hoa Kỳ Franklin Roosevelt được Liên Hiệp Quốc giao nhiệm vụ điều hợp Ủy ban Nhân quyền để tiến hành soạn thảo bản tuyên ngôn này vào năm 1946. Mất 2 năm để soạn thảo và nhiều tháng thảo luận và tranh luận. Cuối cùng, bản tuyên ngôn đã được đa số thông qua ngày 10 tháng 12, 2018. Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền do đó cũng chính là ám ảnh lớn nhất của các chế độ độc tài. Từ tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 cho rằng mọi người được sinh ra bình đẳng, được ban cho các quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do mưu cầu, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đấy là tuyên ngôn độc lập. Đến tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền rằng chỉ cho rằng mọi người được sinh ra tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền hạn. Họ được ban cho lý trở lẽ về lương tâm và nên hành xử với nhau trong tình huynh đệ. Về khía cạnh lịch sử thì đây là sản phẩm của Hoa Kỳ, nhưng về tư tưởng thì không phải. Các cả lập quốc Hoa Kỳ, kể cả Thomas Jefferson, đã nghiên cứu và học hỏi tình hình chính trị tại Anh Quốc và châu Âu và vay mượn các ý tưởng và tư tưởng của các triết gia thời đại khai sáng thế kỷ 17 và 18. Nhưng các nhà lập quốc Hoa Kỳ đã dứt khoát về mặt tư tưởng, bỏ hẳn chế độ quân chủ, do đó hành động của họ mang tính cách mạng. Họ có công khai rất lớn. Thì nhắc lại, họ có công rất lớn trong việc tiên phong, thử nghiệm thành công và đặt nền tảng đầu tiên để xây dựng một chế độ dân chủ vững mạnh, bảo đảm quyền lực được phân tán sâu rộng và được cân bằng và kiểm soát, mà chủ yếu là làm sao quyền lực của mọi chính quyền từ đó về sau không tập trung quá mạnh để bị lạm dụng, để bị lạm quyền và hư hỏng. Như thế mới bảo đảm được các quyền tự do, các quyền và tự do của mọi công dân trong xã hội. Sự thành công của Hoa Kỳ đã khuyến khích và động viên bao quốc gia khác trên toàn thế giới tìm hiểu các mô thức nhà nước thích hợp để xây dựng nền chính trị của mình. Ông Hồ Chí Minh cũng đã vay may mượn tinh thần của tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ để đọc tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 2016 và còn khẳng định đó là những lẽ phải không thể ai chối cãi được. Đấy. Nói được mà nó không làm được. Trong khi đó, trên 70 năm qua, bao nhiêu quốc gia trước đây thuộc hạng lạc hậu nghèo nàn thì giờ đây đã trở thành những con rồng, con hổ trong vùng và trên thế giới và đã tiến bộ đáng kể về dân chủ nhân quyền. Nên nhớ rằng vào năm 1941, giữa thế chiến thứ hai, lúc đó chỉ còn lại 11 quốc gia có nền dân chủ. Điều này làm cho Tổng thống Roosevelt lúc đó quan ngại rằng có thể là điều bất khả để bảo vệ ngọn lửa dân chủ vĩ đại từ bóng tối cha bao trùm bởi bạo tạc. Nhưng thế cờ thay đổi sau khi Hoa Kỳ và đồng minh chiến thắng năm 1945. Đáng kể nhất là sau khi chiến tranh chấm dứt, đến năm 2000, tức trên 5 thập niên sau tuyên ngôn quốc tế Nhật Việt, tổ chức Freedom House có nhận định có 120 quốc gia, tức khoảng 63% dân số toàn cầu là dân chủ. Khi mở ngoặc ở đây là trong 13 quốc gia mà Freedom House liệt kê thuộc hạng áp bức nhất thế giới, lúc đó thì có 3 nhà nước độc đảng là Cuba, Bắc Hàn và Việt Nam, nhớ nha. Khi mở ngoặc ở đây là trong 13 quốc gia mà Freedom House liệt kê thuộc dạng áp bức nhất trên thế giới, lúc đó thì có 3 nhà nước độc đảng là Cuba, là Bắc Hàn và Việt Nam. Bây giờ tôi ghi chú thêm đây, trong trật tự thế giới mới này thì anh Cuba đã xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản ở Cuba rồi, và anh Bắc Triều Tiên thì cũng đang liên hệ với Mỹ để là tuy rằng dưới danh nghĩa là giải trừ vũ khí hạt nhân nhưng mà có thể là từ bỏ cộng sản đến nơi rồi, bây giờ chỉ còn coi Việt Cộng thôi đó. Nhớ nha, chỉ ba anh thôi, tại Cuba, anh Bắc Hàn và Việt Nam. Còn 8 nước kia đều là nhớ mà người đạo Hồi chiếm đa số, và 2 nước còn lại bị cai trị bởi độc tài quân Việt. trong 12 năm qua cũng theo tổ chức Freedom House thì dân chủ đã bị khủng hoảng, trong đó quyền chính trị và tự do công dân đã xuống tới mức thấp nhất trong một thập niên qua. Hoa Kỳ, nước tiên phong và thành trì về nhân quyền trong suốt 7 thập niên qua, tuyên bố rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, là hậu thân của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc hoạt động từ năm 1947 đến 2006, vào ngày 19 tháng 6 năm nay. Hội đồng Nhân quyền đã làm mất đi giá trị và lý tưởng của mục tiêu ban đầu, bởi vì những quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng lại được bầu vào đây, và họ đồng loa nhau để tránh sự giám sát. Đấy, anh Việt Cộng cũng y như thế, anh Tàu cũng thế. Anh bầu vào đây tránh giám sát. Mỹ bèn rút ra để đối phó một mình. Trong Hội đồng Nhân quyền gồm 14 người thành viên, thì năm 2018 có 21 quốc gia tự do, 12 quốc gia bán tự do và 14 quốc gia không có tự do. Tức là 12 anh bán tự do và 14 là 26, và chỉ có 21 quốc gia tự do thôi. Và mấy 26 anh này là anh cứ tránh sự giám sát. Một năm mà có nhiều quốc gia không tự do nhất làm thành viên thì trước nay, nói cách khác, các chính thể độc tài ngày càng biết sử dụng trò chơi dân chủ để giết chết dân chủ. Dù sao, so với 7 thập niên trước thì bước tiến dân chủ trên toàn cầu là rất đáng kể. Tính đến năm 2018, có 45% quốc gia trên thế giới chiếm khoảng 39% dân số toàn cầu là được sống trong tự do. 30% quốc gia chỉ được tự do một phần nào, chứ không phải là toàn phần, chiếm 24% dân số toàn cầu. Còn lại 25% quốc gia không có tự do, chiếm 37% dân số toàn cầu. Chỉ có mỗi Trung Quốc đã chiếm đến 19% dân số toàn cầu. Việt Nam thì vẫn không thay đổi bao nhiêu. Việt Nam vẫn tiếp tục bị đánh giá là không có tự do. Trong thang giá trị này, tự do tại Việt Nam được đánh giá là 6 trên 7, quyền chính trị là 7 trên 7, và tự do công dân là 5 trên 7. Chú ý, số 1 là tự do nhất, và số 7 là ít tự do nhất. Người ta 7 thì anh chỉ có 1, coi anh nhà 0 nữa nhé. Tổng cộng thì Việt Nam có tỷ số 20 trên 100, mà số 0 là ít tự do nhất, giờ một số 100 là tự do nhất. Nhưng tính ra thì Việt Nam vẫn đỡ tệ hơn Trung Quốc một chút, là tỷ số 14 trên 100, mặc dầu GDP của Trung Quốc gần gấp 4 lần Việt Nam. Đó là điều đáng buồn và tủi nhục. Kinh tế thì có phát triển thật, nhưng các nguyên tắc và giá trị về văn hóa, giáo dục, xã hội, đạo đức công dân thì bị khủng hoảng trầm trọng. Bạo lực xã hội gia tăng một cách đáng đúng. Là Diệp có một bài bình luận thời sự về bạo lực xã hội Việt Nam khủng khiếp lắm, không thể tưởng tượng được. Con đánh cha, vợ giết chồng, rồi thì ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp, đi đòi nó không được cũng giết người, đi giải tỏa đất đai dân oan mà bị người ta chống lại cũng giết người ta. Đấy là bạo lực xã hội gia tăng một cách đáng lo ngại. Thứ tự, cái này, cái câu này rất đáng chú ý. Thứ tự do duy nhất ở Việt Nam hiện nay, nếu có, là thứ tự do của kẻ cầm quyền tự tung tự tác. Hiến pháp và pháp luật hiện nay, hiện hữu hay được làm ra là để trói buộc và điều khiển người dân, từ luật đặc khu đến luật an ninh mạng. Nó hiếm khi nào có mục tiêu phục vụ cho nhu cầu phát triển đất nước khi tình thế thay đổi. Và nó hoàn toàn không phải để ràng buộc mọi công dân, trong đó có kẻ cầm quyền. Như có người đã từng ví, Việt Nam có một rừng luật nhưng chỉ dùng luật rừng. Trong khi gần hàng trăm quốc gia khác đã đạt được các bước tiến bộ đáng kể trong 70 năm qua về dân chủ nhân quyền, thì 25% quốc gia còn lại, trong đó có Việt Nam, vẫn bị liệt kê là hoàn toàn không có tự do. Vậy khi nào mới đến phiên Việt Nam? Chừng nào người Việt Nam hiểu thật rõ rằng muốn có tự do tức nhân quyền, kể cả các quyền được làm và quyền được miễn, thì phải có dân chủ thật sự. Không có dân chủ thì không thể nào bảo vệ được quyền tự do cho mình và người khác. Để làm được điều đó, chúng ta cần suy nghĩ và thảo luận và rút ra về một số ý tưởng về và triết lý nền tảng sau đây. Trung tâm của học thuyết nhân quyền và nền dân chủ đại diện cấp tiến là chủ nghĩa cá nhân. Đó, tôi nói rồi, là chủ nghĩa cá nhân, mà Cộng sản là chủ nghĩa tập thể. Tinh thần của tuyên ngôn độc lập và tuyên ngôn nhân quyền đều dựa trên nền tảng cá nhân. Mọi người, bất kể thuộc chủng tộc, màu da, phái tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính trị hay bất cứ ý kiến nào khác, nguồn gốc quốc gia hay xã hội nào, tài sản, tình trạng khai sinh hay bất cứ điều gì nào, đều không được phân biệt. Đều không được phân biệt. Chủ nghĩa là cá nhân đặt trên nền tảng rằng chúng ta, tất cả mọi người là những công dân tự nhận ý thức, tự tối đa hóa quyền lợi của mình, tính toán về quyền lợi của mình và có tư duy độc lập với xã hội mà chúng ta lớn lên. Vì quan niệm này, chủ nghĩa cá nhân có thể mâu thuẫn với nhà nước chủ quyền, đặc biệt nếu nhà nước chủ quyền đó đang cố gắng hạn chế các quyền công dân. Nó có là thể là mâu thuẫn với chủ nghĩa sắc tộc, đặc biệt là chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Nó có thể mâu thuẫn với chủ nghĩa tập thể đó, chủ nghĩa tập thể cộng đồng, đặc biệt là loại không có chỗ đứng cho cá nhân, coi phục vụ tập thể cộng đồng là trên. Nó có thể là mâu thuẫn với các tổ chức khác, bao gồm cả tôn giáo và thậm chí cả nền luật pháp, mang tính phân biệt và loại trừ. Lý do là vì học thuyết nhân quyền đặt ý tưởng về một cá nhân độc lập với bất kỳ giới tính, chủng tộc, sắc tộc, bản tính, bản sắc, tình dục hay bất kỳ đức tin nào, thậm chí ý kiến chính trị có thể đi ngược với ý kiến của đa số. Đấy. Về tiếp theo là gì? Là ông nói về lòng yêu nước thì tôi lướt qua cái đoạn này vì vài bình luận thời sự nó quá dài. Nếu Việt Nam muốn có nhân quyền dân chủ, điều quan trọng đầu tiên người dân Việt phải cần làm là phải suy nghĩ kỹ về các giá trị cần duy trì và những giá trị cần phải hủy bỏ. Một xã hội mà nhân quyền được tôn trọng sẽ không có chuyện cha mẹ đánh đập con cái bị thương tích mà công qua cơ quan công quyền làm ngơ. Sẽ không có chuyện chồng đánh vợ tàn nhẫn mà diễn đi diễn lại ngày này qua ngày nào. Sẽ không có chuyện thầy cô cho học trò ăn tát và còn cho các học sinh khác bè hội đồng đến 231 cái mà thầy cô đó không bị pháp luật trừng phạt. Sẽ không có chuyện công an bảo miệng tao là pháp luật. Các quan chức càng cao càng đứng trên và ngoài pháp luật. Và những người làm luật, diễn giải luật và thi hành luật đều là những kẻ vi phạm pháp luật trầm trọng nhất. Nói chung, cả xã hội Việt Nam vẫn tiếp tục vận hành theo kiểu cai trị có quyền sinh sát người bị trị của các thế kỷ trước, vẫn tiếp tục sử dụng bạo lực để khủng bố tinh thần người dân thay vì thông tin, giáo dục và pháp quyền. Có người sẽ bảo rằng đó là do chế độ của chủ nghĩa Cộng sản gây nên. Theo tôi thì trước khi chủ nghĩa Cộng sản dư đầu vào Việt Nam, văn hóa chính trị của chúng ta vẫn thế, chế độ Cộng sản có công, các chế công cho kép, làm cho nó trồng chậm hơn nhiều lần. Toàn diện và tuyệt đối. Cộng sản có công làm cho nó trầm trọng lên. Toàn trầm trọng lên gì? Là toàn diện và tuyệt đối. Họ đã đưa nó lên đỉnh cao nhờ đỉnh cao trí tuệ của họ, nhưng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho họ. Làm như thế chỉ tự dối mình rồi không giải quyết được gì cả, như bao vấn đề khác đang xảy ra. Tôi không nghĩ chúng ta có thể đạt được nền dân chủ đích thực cho Việt Nam, trong đó thật sự tôn trọng nhân quyền, mà không suy nghĩ về những câu hỏi này và không cố gắng trả lời nó một cách đầy đủ và trung thực. Đây là một blog ở bên Úc Châu. Tôi xin cảm ơn này. À, tôi còn một bài nữa về vấn đề về nhân quyền quốc tế, nhưng mà tôi thấy bài bình luận thời sự rồi. Đài của tôi đã quá dài cho nên tôi xin tạm ngưng ở đây. Và một lần nữa tôi xin cảm ơn blogger Phạm Phú Khải từ bên Úc Châu đã cho tôi cái bài nói về dân chủ và nhân quyền một cách rất là tỉ mỉ và chi tiết, mạch lạc. Và đây là kết luận của riêng tôi. Chúng ta không thể phủ nhận được hay là làm ngơ được là chế độ cũng như Đảng Việt Nam Cộng sản đang trên đà sụp đổ. Và chính chúng nó cũng đang biết là nó đang trên đà sụp đổ. Và chúng ta thì cho rằng cái chế độ nó không thể cứu vãn được. Và Đảng Cộng sản ở Việt Nam thì nhắm mắt lại về hy vọng là nó có thể cứu vãn được chế độ của nó khi mà tình hình quốc tế thay đổi. À, cho nên nó loay hoay cố bám và để mong sống sót. Và tôi nhắc lại rằng chế độ của nó không thể nào cứu vãn được, là vì từ bản chất đến trí não thì chúng thấy rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam không có cách nào tự cứu được đâu. Nó chỉ trông mong là cái nắm bắt mà cái tình hình quốc tế vô cùng phức tạp, nó kiểm tra với nhau. Nó nắm bắt cái tình hình, nó hy vọng là cái tình hình quốc tế phức tạp này nó xoay trở thì nó lộ ra cho những kẽ hở để nó có thể thoát hiểm để sống sót. Nhưng mà tôi nhắc lại rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các chế độ cộng sản ở trên thế giới này là khi nào nó đi vào kinh tế thị trường là nó đi vào cái lỗi hệ thống cộng sản, từ lý thuyết đến thực hiện qua bộ máy độc tài nhất nguyên đảng trị, thì không có cách chi mà nó sống sót trong trật tự thế giới mà ngày hôm nay với cái xu thế là hòa bình, hợp tác và phát triển. Và cái phương châm là muốn có hòa bình, hợp tác và phát triển thì phải có tự do và nhân quyền. Anh không có cái đó thì anh đừng có mong hòa sống sót.